Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ rất thân mến. Chúng ta thấy có một điều thực tế, đó là việc hiểu biết Thiên Chúa nó luôn phải đi đôi với sự thăng tiến về mặt đạo đức. Không thể nói biết Thiên Chúa mà lại thiếu đạo đức. Trong đời sống, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi cho chúng ta nhìn về những gì mang tính vĩnh cửu, những gì mang tính trường tồn, bất biến. Một thứ mà chúng ta thấy dường như con người trong thời đại này rất là xem nhẹ. Nếu để ý, hẳn anh chị em cũng thấy là người ta gần như chỉ thích những gì mang tính thời trang. Thời trang thì thay đổi nhanh chóng lắm và phải lên đời liên tục, phải không ạ? Người ta cũng thích những gì mang tính phong trào. Nó có thể bùng lên rất vui, rất mạnh, rồi sau đó cũng tàn lụi đi, để rồi một thứ phong trào khác lại nổi lên. Phong trào mà. Người ta thích những gì dễ thay đổi. Và đương nhiên thưa anh chị em, khi người ta thích những gì nó tạm thời, nó phong trào, nó thời trang, nó dễ thay đổi, thì kéo theo đó nó cũng làm cho người ta sinh ra những cách hành xử, những cách hành xử theo kiểu nghỉ chơi để thay đổi. Muốn thay đổi tốt nhất, nhanh nhất là nghỉ chơi, hoặc là khó quá bỏ qua thôi, bỏ qua. Hay là thích thì chiều, cần chi phải níu kéo. Và chúng ta thấy rằng là những cái kiểu như thế nó hình thành nên cách hành xử. Cách hành xử với tất cả mọi thứ, kể cả đồ vật, cho lẫn con người, và thậm chí là tới cả Thượng Đế hay là một vị thần nào đó. Người ta cũng có thể nghỉ chơi, cũng có thể thích thì chiều, không cần níu kéo và đổi thay. Trong bài đọc 1 trích từ sách Xuất Hành, chúng ta thấy ông Mô-xê mô tả dân Chúa chọn, dân Israel, là những kẻ cứng đầu cứng cổ. Tôi không chắc là họ có cứng đầu cứng cổ hơn chúng ta hay không, nhưng rõ ràng là ở nơi con người, ngay từ thuở ban đầu ở trong tảo rừng, chúng ta đã thấy con người mang ở nơi mình một tinh thần, một thứ tinh thần nổi loạn, chỉ muốn làm những điều mình thích, cho dù điều đó có là vô lý hay vô nghĩa, và làm bất chấp hậu quả. Nó được điều khiển bởi cái thứ tinh thần nổi loạn. Theo tinh thần nổi loạn đó, con người chúng ta thấy lịch sử thuật lại không ít lần họ đã từ chối cả Thiên Chúa để chạy theo những thứ họ thích. Điều này chúng ta thấy ở nơi dân của Chúa chọn, khi họ lang thang trong hoang địa và luôn 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 bị cám dỗ thờ những vị thần mà họ dựng nên, tạc những tượng thần mà họ có thể nhìn thấy và có thể đụng chạm tới. Kinh nghiệm này hẳn là chúng ta, tôi và anh chị, ít nhiều cũng trải qua. Khi có lúc chúng ta cũng mong muốn tạo ra một hình ảnh nào đó về Thiên Chúa của chúng ta. Chúng ta tạo ra hình ảnh nào đó về Thiên Chúa mà chúng ta cảm thấy có thể thỏa mãn cái trí hiểu biết của mình. Và chúng ta thích để tôn thờ những vị Thiên Chúa mà chúng ta tạo ra, dễ hiểu, dễ nắm bắt, dễ đụng chạm và có thể đáp ứng cái nhu cầu của mình. Thực sự thì, thưa anh chị em, Thiên Chúa của chúng ta không thể tự con người chúng ta có thể biết được. Chúng ta may mắn là chính Thiên Chúa đã kể lại cho chúng ta nghe câu chuyện về chính Ngài qua lời của Chúa, qua hội thánh, qua cái đời sống đức tin. Và nhờ như vậy cho nên chúng ta biết Thiên Chúa của chúng ta như thế nào. Trong cuộc gặp gỡ với ông Mô-xê mà chúng ta nghe ở trong sách Xuất Hành hôm nay kể lại, chính Thiên Chúa đã cho ông Mô-xê biết Ngài là vị Thiên Chúa nhân hậu từ bi. Nhờ như vậy cho nên ông Mô-xê mới dám tự tin để mà xin Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho cái thứ dân cứng đầu cứng cổ và ưa nổi loạn kia. Và không những xin Thiên Chúa tha thứ, ông còn xin Thiên Chúa nhận họ làm cơ nghiệp, nhận họ làm dân của Chúa. Chính việc mặc khải về lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa như thế đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc chúng ta hôm nay chúng ta được tương quan với Thiên Chúa. Vì chúng ta đều biết rằng con người chúng ta là chi, con người chúng ta là gì mà Chúa cần phải nhớ tới, con người chúng ta là gì để Chúa phải xót thương. Nhưng Thiên Chúa là đấng nhân hậu từ bi, như hôm nay Thiên Chúa đã nói về chính mình như vậy với ông Mô-xê. Và nhờ như thế chúng ta được tương quan với Thiên Chúa. Cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa với con người không có dừng lại ở cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa với ông Mô-xê, mà nó được cụ thể và rõ ràng nhất chính là cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa với nhân loại khi mà Ngài sai con một của mình là Đức Giê-xu Ki-tô đi vào trần gian, mặc lấy thân phận con người và ở cùng với con người, chết cho con người. Đó là cuộc đối thoại rõ nhất để chúng ta có thể tháp nhập vào trong cái tương quan cụ thể với Thiên Chúa. Chính Đức Giê-xu đã biến đổi, đã làm mới lại cái mối tương quan của dân Chúa, dân Israel ở trong hoang địa kia, trở thành con cái của Thiên Chúa, trở thành gia đình của Thiên Chúa, như là chúng ta nghe ở trong bài Tin Mừng Thánh Gioan kể lại cho chúng ta hôm nay. Thiên Chúa đã sai con mình đến thế gian để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Nói cách khác, Thiên Chúa cứu chúng ta khỏi những tác động tàn khốc, những hậu quả thê thảm của thứ tinh thần nổi loạn vốn có ở nơi con người, để ban cho những ai tin vào Thiên Chúa sự sống vĩnh cửu, để ban cho những ai tin vào con một Thiên Chúa mối tương quan cha con. Thánh Phaolô ở trong bài đọc 2 trích từ thư 2 Côrintô nhắc cho chúng ta rằng tất cả những ai đi theo Chúa Giê-xu làm môn đệ đều được mời gọi để trở nên hoàn thiện, tốt lành, tử tế, nhân hậu, từ bi như Thiên Chúa của chúng ta. Sự hoàn thiện này, sự tốt đẹp này, sự thánh thiện này chúng ta chỉ có thể có được khi chúng ta tương quan với Thiên Chúa, khi chúng ta mở lòng để Chúa Thánh Thần tác động, để Chúa Thánh Thần biến đổi, để Chúa Thánh Thần trợ giúp chúng ta trở nên con cái tốt lành của Thiên Chúa giữa thế gian đầy những khó khăn, những đau khổ, những cám dỗ, tội lỗi và ác độc này. Thánh Phaolô nói với các Kitô hữu ở Côrintô rằng anh em hãy chào nhau bằng sự thánh thiện, không phải chỉ bằng môi miệng mà bằng sự tốt lành, bằng cái lòng tử tế đàng hoàng. Đó chính là yếu tố làm nên sự hiệp nhất, và sự hiệp nhất đó nó gói dân của Chúa ở trong tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu của người dành cho người. Thưa anh chị em, giữa thế giới của những tiến bộ về khoa học và giữa thế giới của những lối suy nghĩ rất thực dụng, tâm trí của con người càng lúc càng nổi loạn nhiều hơn. Nổi loạn đến mức mà anh chị em thấy người ta luôn tìm những lý do để chối từ Thiên Chúa. Rõ ràng hơn lúc nào hết con người đang trở nên kiêu căng và tự mãn. Điều này khiến cho con người bị che mắt để không nhận ra những giới hạn của mình, không nhận ra những giới hạn của mình để mà biết cúi đầu trước Thiên Chúa, đấng tạo hóa, đấng sáng tạo mọi sự, đấng tạo dựng tương quan, đấng tạo dựng tình yêu và đưa con người vào trong sự hiệp nhất, là những thứ mang giá trị vĩnh cửu và bất biến. Chính sự ngạo mạn của con người đang đẩy nhân loại vào trong vòng đau khổ khi bám vào những thứ tạm bợ chóng qua nhanh thay đổi của cái đời sống trần thế này. Đó là lý do mà anh chị em thấy tại sao chỉ có ở trong hội thánh, cộng đồng của những người đang được hoàn thiện ở trong tình yêu mới có thể có được niềm hy vọng để đi vào trong những mối tương quan tốt lành và sự thánh thiện nhờ được tương quan với Thiên Chúa ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa của chúng ta là vị Thiên Chúa mà con người không thể hiểu thấu, nhưng lại là vị Thiên Chúa mà chúng ta có thể cảm nhận được khi chúng ta sống với Thiên Chúa bằng việc chúng ta thi hành những điều Chúa Giêsu dạy, đó là quảng đại, yêu thương, tha thứ và hiệp nhất. Đó cũng là con đường để đưa chúng ta vào trong tương quan vĩnh cửu với Thiên Chúa, và chúng ta được tham gia vào trong việc tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Đồng thời chúng ta cũng tạo dựng cho chính mình sự sống vĩnh cửu mai ngày ở trong vương quốc của Thiên Chúa. Chắc chắn là như thế. Nguyện xin Thiên Chúa ba ngôi ban ân sủng và bình an cho tất cả chúng ta. Amen.